Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tinh Xá Trung Tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2013. Và như các cái buổi khóa giảng thường lệ thì hôm nay sư cô thuyết cho quý Phật tử nghe một cái đề tài, đó là tự ngã và hiềm hận. Thì như chúng ta biết đó, những cái ô nhiễm nó phát sanh ở trong tâm của chúng ta, làm cho cái đời sống chúng ta không an vui, và nó làm cho con đường phát triển tâm linh của chúng ta bị trở ngại, và nó bị đưa xuống cái con đường mà nó gọi là thoái bộ. Nó không làm cho mình tiến lên mà nó làm cho mình bị thoái lùi trở lại. Và nhiều khi đó, khi mà mình không có cái sự hiểu biết mà nó chi tiết một chút, thì nhiều khi mình không biết tại sao nó phát sinh. Thì khi mà nói về tự ngã đó, thì có nghĩa là, nói theo cái từ ngữ thì có nghĩa là mình thấy rằng mình có cái ngã của mình, mình có cái tôi của mình, và người khác có cái ngã của người khác. Tức là người khác thì là có cái tha ngã, tức là cái ngã của người ta, cái tôi của người ta. Còn mình thì mình có cái ngã của mình. Từ cái chỗ mà mình thấy mình có cái ngã của mình, thì mình cũng có những cái đó, nó gọi là của mình, thuộc về mình. Và người ta thì có những cái của người ta, thuộc về người ta. Và như vậy tại sao mà cái này nó trở thành như là một cái chân lý trong đời sống, một cái sự thật hiển nhiên, nó là như vậy. Đúng là một cái sự thật hiển nhiên, đúng là một cái chân lý. Nhưng mà nó là một cái chân lý tương đối, nó là một cái sự thật mà sự thật tương đối. Tại sao vậy? Tại vì nó quy ước với nhau mà có. Thí dụ như bây giờ khi cái người mẹ mà mang thai cho đứa con, thì người mẹ mới nói là con của tôi đây. Thì ông ngoại bà ngoại nói rằng cháu ngoại của tôi, ông nội bà nội nói là cháu nội của tôi. Và hai bên á vui vẻ mà mong đợi cái đứa trẻ đó ra đời. Và ông ngoại, ông nội, bà nội, ba má rồi cô dì, chú bác đều muốn chọn cho nó một cái tên. Một cái tên mà sao mà nó không có trùng với ai hết, được hỏi Phạm Thượng, mà đồng thời đó là nó lại là đẹp đẽ như mình mong đợi ở cái đứa con, đứa cháu của mình. Thì quý vị thấy không, khi cái đứa nhỏ nó chưa ra đời mà nó đã thuộc về của ai rồi? Của mẹ nó, của cha nó, của ông nội nó, của bà nội nó, của dì, của cô, của bác. Rồi quý vị thấy cái nhãn hiệu đó người ta cũng đã chọn lựa để mà dán lên cho nó rồi. Cái nhãn hiệu đó là cái tên của nó. Thì khi vậy đó, là khi cái đứa trẻ này nó ra đời đó, thì trong cái đời sống đó quý vị thấy là nó là con của má nó, con của ba nó là cháu của bà nó, cháu của dì nó, cháu của cậu, của chú nó. Quý vị thấy không? Đấy. Cái tha ngã đã dính vào trong đời sống nó. Và bản thân nó đó, khi mà mẹ nó gọi cái tên của nó, hay là ông bà cha mẹ gọi cái tên của nó để khỏi trùng hợp với chị em nó hoặc là những người khác đó, thì cái nhãn hiệu đó mặc nhiên là của nó rồi. Như vậy khi mà gọi lên như vậy chính là nó. Và như vậy đó, mẹ nó nói đó, để dạy ngôn ngữ cho nó mới nói là cái mũi đây, chỉ cái mũi nó, mũi đây, mũi này của con, mũi này của mẹ nè. Hỏi mũi đâu? Mũi mẹ chỉ đây, mũi con chỉ đây. Dạy những cái từ ngữ, rồi con mắt đâu, lỗ tai đâu, dạy từ ngữ vậy. Thì quý vị thấy nó đã hiển lộ, nó đã nhìn, nó đã học những cái ngôn ngữ từ trong cái các cái bộ phận của thân thể nó, để biết rằng đây là của nó, đây là của má nó. Và tất cả chúng ta đây đó đều giống nhau ở chỗ đó. Cái thân này là của tôi, thân này chính là tôi đây, tôi là ở nơi cái thân này, hoặc là trong cái thân này có tôi. Tất cả chúng ta đều nghĩ vậy, không có thể nào nghĩ khác hơn. Bởi vì nó là sự thật. Nếu cái tên này không phải của tôi thì làm sao mà tôi có cái tờ giấy khai sinh để đi học, vô trường tôi kêu lên đúng là tôi rồi con như nữa. Nếu mà thân này không phải của tôi thì là của ai mới được chứ? Quý vị thấy không? Một cái sự thật quy ước cho mình có cái ngã, cho mình có cái tự ngã, và mình có những cái thuộc về của mình. Má này là má của mình, không phải là má của đứa khác. Cho nên đứa khác mà nó tới mà nó ngã trong cái mình, má mình đó là xô ra. Quý vị thấy con nít rồi, nó không có chịu giành má của nó. Giặc tỉ người lớn mà muốn thử nó vậy đó, ôm má nó lại rồi nói là này má của gì đây, là nó không chịu, nó xô ra má của nó. Quý vị thấy không? Nó sở hữu, nó sở hữu chính bản thân nó sở hữu những cái thuộc về nó. Đây là cái áo của nó, đây là khăn nó, đây là đồ chơi của nó, vân vân, tất cả mọi thứ nó đã trở thành một cái mà coi như là sự thật, nó hiển lộ trong cái đời sống. Nhưng tại sao nó là cái sự thật thuộc về quy ước? Nó là một cái chân lý tương đối mà nó không phải là một cái chân lý tuyệt đối thuộc về bản thể. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần phải hiểu để chúng ta biết cái nào là cái mà chúng ta chấp nhận nó như một cái sự thật mà nó không phải là sự thật tuyệt đối. Bây giờ sư cô thí dụ đây, sư cô có một cái computer. Bây giờ cái người khác lại đây để cái computer kế bên, thì lúc về đó thì sư cô phải xách cái computer của mình, người khác xách cái computer người khác, xách cái laptop của mình. Thì ai hỏi là cái laptop nào của sư cô, sư cô nói cái laptop này của sư cô. Thì vậy cái laptop này của sư cô, đúng như vậy. Tại sao sư cô có nó? Là bởi vì có người đã cúng dường hoặc chính mình đã mua nó để sử dụng, có phải vậy không? Sự thật nó là như vậy, nhưng nó chỉ là cái sự thật tương đối thôi. Là bởi vì cái laptop này của sư cô mà sư cô không biết sử dụng nó thì cái laptop này nó không có ích lợi. Hoặc là sử dụng chưa hết cái chức năng nó thì cũng không ích lợi. Mà khi mà sử dụng nó thì phải có cái gọi là mình học để mình biết cái cách, là cái nút này bấm ra cái gì, điều khiển cái gì, ra lệnh cái gì. Phải làm cho đúng như vậy thì cái hệ thống computer này nó mới hoạt động, nó phục vụ theo ý mình. Chứ không phải mình muốn để cái tay chỗ nào rồi thì làm chỗ đó, muốn làm bao nhiêu lần làm không phải vậy, không phải theo ý mình. Tại sao? Tại vì cái cấu trúc của cái computer này đó, nó có cái cấu trúc để làm thành một cái hệ thống hoạt động của nó riêng. Còn cái sở hữu đó là bởi vì mình có cái duyên, mình được nhận nó như là cái tài sản của mình. Nhưng thật sự nó vẫn là nó, mình vẫn là mình. Như vậy cái sắc thân của chúng ta đây, nó là cái laptop của mình đó. Thấy không? Cái laptop của mình. Mà cái laptop này đó, mình nói là của mình, đúng rồi. Về mặt quy ước thế gian, đúng rồi, không có sai gì hết. Không có thể lộn được. Nhưng mà về mặt, mà gọi là cái chân lý tuyệt đối, để mà hỏi thật sự đây có phải là tôi không, thì chúng ta sẽ thấy là cái thân thể chúng ta đây đó, cái cấu trúc của nó là nó có một cái sự thiết lập, một cái hệ thống làm việc và cơ cấu riêng của nó. Ngay mẹ của chúng ta là cái người mang thai mình á, thì bà muốn cái gì? Bà muốn con của bà sinh ra phải xinh đẹp, phải thông minh, nước da phải trắng trẻo, mịn màng, vân vân, tất cả những ước muốn của bà. Nhưng bà chỉ là ước muốn thôi. Bà không thể nói là tôi muốn con trai thì tôi phải hoài thai đứa con trai, mà tôi muốn con gái phải hoài thai đứa con gái. Tôi muốn con tôi lành lặn, tốt đẹp, thông minh thì con mình lập tức tốt đẹp, thông minh. Không, nó từ trong cái máu thịt của người mẹ mà nó có cái đứa con này. Nhưng mà cái đứa con này đó, nó là một cái cơ cấu độc lập riêng của nó, cái cấu trúc của nó riêng với cái cấu trúc của người mẹ, và nó có cái ảnh hưởng tương giao với nhau, chứ nó không phải là cái sản phẩm của cái người mẹ. Quý vị thấy rõ cái này chưa? Thành ra đó, khi mình nói đó, tôi là đây, chỉ cái thân mình tôi là đây, tôi ở đây, thân này là của tôi có ở trong thân này, hoặc là trong thân này có tôi, thì đó chỉ là cái cách nói quy ước. Còn thực chất chúng ta không làm chủ được thân mình. Nếu mà tất cả chúng ta làm chủ được cái thân xác này đó thì quý vị thấy là tất cả cái hội chúng chúng ta ngồi đây không có ai muốn mình già đi cả. Không có ai muốn mình là đau lưng, là nhức răng, là đau bụng, rồi thấp khớp, đủ các mọi thứ, không ai muốn. Và nếu nó thật là của mình đó, thì mình muốn làm sao nó phải y như vậy. Nhưng mình không có như vậy. Cho nên về mặt bản thể đó, nó là nó mà mình là mình. Về mặt pháp thế gian nó thuộc về mình. Nhưng mà về mặt trong cái căn để sâu xa nó không phải. Nó có cái hoạt động của nó, nó có cái cơ cấu tổ chức của nó, mà nó không có thể theo cái ý muốn của mình được, theo cái ước vọng mình được, hoặc tự mình có thể đó là mình tạo, mình dựng, mình nặng nó ra, mình uốn nắn nó theo ý mình, không có. Ngay cả cái tâm của mình cũng như vậy. Cái mình gọi là cái suy nghĩ của tôi, cái ước muốn của tôi, cái nhận định của tôi, cái quan niệm của tôi, quan điểm của tôi, dần dần tất cả những cái đó nó cũng có những cái cấu trúc của nó, và nó có cái sự vận hành của nó, mà chúng ta ngỡ nó chính là ta, và ta ngỡ nó thuộc về ta, ta ngỡ nó là của ta. Và chính như vậy đó, cho nên là chúng ta bám chắc vào, chúng ta không có thay đổi. Và trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta chở theo những cái tập khí, mà nếu là tập khí thiện lành thì đó là cái phước báo lớn cho chúng ta. Còn những cái tập khí không thiện lành thì đó là con đường trôi lăn của chúng ta. Thì như vậy, một trong những cái điểm gốc mà để đưa đến cái ô nhiễm trong tâm chúng ta chính là cái chỗ đó chúng ta thấy mình có cái tự ngã. Chúng ta thấy người khác có cái tha ngã và chúng ta yêu cái tự ngã của mình, chúng ta bám chắc vào cái tự ngã của mình. Và chúng ta cố thủ như vậy, chúng ta cố chấp như vậy. Cái đó nó hình thành nên một cái tà kiến ở trong tâm của chúng ta. Chứ chúng ta nghĩ lệch, nghĩ sai rồi. Cái mà nó chỉ là quy ước, chúng ta ngỡ nó là cái bản thể mà bất biến không có đổi dời của nó. Chính vì cái chỗ suy nghĩ đó mà nó làm nên cái ô nhiễm trong tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ nghe một cái câu chuyện mà Đức Phật đã hướng dẫn, đã giáo huấn cho một cái vị tỳ kheo mà trong nhiều đời nhiều kiếp đó chở đi những cái tập khí mà thuộc về cái tự ngã của mình để tự làm đau khổ cho mình. Thì trong cái kinh Pháp Cú số 3 số 4 đó thì có nói về cái cuộc đời tu tập của một cái vị. Cái vị này tên là Tích Xá. Thì vị này xuất thân là từ nơi hoàng tộc. Và khi đi xuất gia là cái người đã lớn tuổi rồi. Và cái vị này đó là có cái tướng mạo là to lớn mập mạp, người coi cũng rất là oai vệ. Nhưng mà vị này khi mà đi vào xuất gia đó thì nó giống như những người mà được có cái phước mà giàu có mà quyền quý đó. Thì cái vị này vô tu tu vậy chứ còn thích cái lợi dưỡng, tức là tu tu vậy chứ còn sướng mà. Chứ tu mà biểu làm cực khổ đâu không có chịu. Nhiều người đi tu mà thích cười lắm, mới nói rằng trời, tôi nhà tôi đó, mấy cái chuyện này tôi đâu có làm, có người ăn kẻ ở hết à. Hầu tôi ở với má tôi thì má tôi lo hết à. Tôi ở với chị tôi cũng lo hết rồi. Sau này tôi tách ra thì có người làm nó ráo mà. Tự nhiên giờ vô chùa nó làm khổ quá. Giống như cái người làm vậy thôi, đi tu chi. Chà cầu tiêu cũng chà cầu tiêu, rồi lặt rau, rồi rửa chén, rồi đổ rác, rồi tưởng đi tu làm cái gì cho nó cao quý chứ. Đi tu vô mà làm mấy cái chuyện lặt vặt như đó, ở nhà mình nó được miễn rồi, tự nhiên mình đi vô chùa mình làm vậy. Rồi làm vậy còn bị người này nói làm gì đâu mà không có gọn gàng gì hết. Rồi có người nói trời ơi, lặt cọng rau lặt gì lạ chứ, rửa trái dưa rửa lạ, nghe nó đụng chạm dữ quá chịu không được. Nó trời, tưởng đi tu cái gì, tự nhiên đi tu rồi vô cái nó bắt lại những cái chuyện mà nó khó chịu hết sức, vậy sao mà tu được. Thành ra người nào đi tu cũng nghĩ à, mình nói đời đã khổ rồi, xuất gia mình vô chùa cho nó sướng một chút. Với lại là mình tu mình cũng phải có cái gì hơn người ta một chút, ăn trên ngồi trước người ta, được người ta kính trọng, được thế này thế nọ. Cho nên cái ông Tích Xá này đó là ông có cái phước sanh ra trong hoàng tộc, thì đi đâu cũng có người đó cung kính, rồi đó là hưởng thì hưởng cái lộc quý. Rồi bây giờ đi tu thì cũng nghĩ vậy, nhưng mà mới xuất gia, thành ra mà khi vô chùa đó thì đâu có phải được như vậy. Nhưng mà ông này trong hoàng tộc mà thấy Đức Phật cũng là từ trong hoàng tộc ra, cho nên là cứ ngó ngay Đức Phật, không ngó người khác. Thì vị này nghĩ là bây giờ đó mình vô mình tu, mình cũng bận đồ y như Đức Phật vậy, thì người khác cung kính Đức Phật như thế nào thì cũng mình cũng phải hưởng sự cung kính đó. Và lợi dưỡng người ta cúng dường cho Đức Phật như thế nào đó thì mình cũng phải có lợi dưỡng cái tầm cỡ đó mới đi tu. Cho nên là sáng sáng đó, ai làm gì làm thì dẫn y áo cho đẹp, lựa đồ đẹp bận vô, mặc vào mặc áo xuất gia vậy chứ còn đồ xấu xấu không có mặc. Rồi mới ra ngồi giữa cái giảng đường đó, ngồi đó. Rồi để ai tới đó thì tưởng là đại trưởng lão, rồi người ta quỳ xuống người ta đảnh lễ, thì mình cũng làm thinh để cho có cái vẻ là mình chấp nhận cái sự đảnh lễ của người khác. Rồi sau đó thì người ta phục vụ mình cái gì đó thì coi như mình đương nhiên là được hưởng như vậy. Bởi vì người này trong cái đời thường nó đã đương nhiên được hưởng như vậy, cho nên là đi vào tu thì cũng y chang vậy. Thì một hôm có một cái đoàn du tăng tới tức là những vị khách tăng từ phương xa tới, thì bước vào thấy một vị là y áo là tương tất đẹp đẽ, lại ngồi mà tướng mạo cũng mập mạp, coi cũng sáng sủa, cho nên là các cái vị tăng từ phương xa đã đến mới đảnh lễ, rồi mới xin là lau chân cho cái tỳ kheo tiếp xá này, thì tỳ kheo tiếp xá vẫn để lau chân, rồi dân cúng vật thực vân vân. Thì sau khi mà như vậy thì có một cái vị tăng đó mới hỏi vậy nè: bạch trưởng lão, như vậy trưởng lão đã được bao nhiêu hạ rồi? Thì tỳ kheo tích xá nói là mới tu. Thì cái vị mà tỳ kheo này, cái vị mà tà tăng này mới nói là mới tu mà sao mặc cái bộ đồ rồi ngồi chỉnh chệ giữa cái giảng đường, mà ông có biết rằng là trong cái đoàn du tăng, khách tăng tới đây về đảnh lễ Đức Phật đó là có những bậc đại trưởng lão không, tại sao ông làm như vậy? Thì cái vị đó nè, cái vị tỳ kheo nó mới nói nè: này cái ông tỳ kheo tồi, ông cứ tưởng mình là quan trọng, gặp các vị đại trưởng lão này ông cư xử chẳng lễ độ chút nào. Khi họ xin hầu hạ ông các thứ, ông im lặng nhận lời, ông lại không tỏ ra một chút ân hận về cái sự tồi tệ này. Nói xong thì cái vị tăng này đó là bước đi mà trong cái thái độ là có vẻ coi thường. Thì cái lúc đó là cái ông tiết xá này ông bắt đầu là ông thấy bị chạm rồi. Mà khi mà nó bị chạm tự ái một cái đó thì cái quá khứ nó hiện về. Quá khứ mình đây là cái người trong hoàng tộc, mình đây là thuộc giai cấp chiến sĩ, còn cái người mà xuất hiện trước mặt mình á, nó không biết thuộc về cái giai cấp nào, nhưng mà rất là khó là thuộc vào giai cấp hoàng tộc và chiến sĩ như mình, nếu không mình đã biết đến nó rồi. Cho nên tại sao nó lại có thể hỗn láo như vậy? Tự khi cái tự ái của mình bị đụng chạm rồi đó, thì cái người này đó có cái suy nghĩ nó khởi lên như vậy, những cái suy nghĩ ô nhiễm khởi lên trong tâm. Cho nên là vị này đó tỏ một cái thái độ như mà trong cái đời thế gian đã từng tỏ thái độ, là có một cái kiêu ngạo nó khởi lên, cái hống hách nó khởi lên. Và cái người đó nói thế này: này, mấy ông đến đây để gặp ai vậy? Thì các cái vị tăng mới nói là đến đây để đảnh lễ bậc đạo sư. Ông nói đến đây đảnh lễ bậc đạo sư thì cũng phải tìm hiểu ta là ai chứ. Tại sao không tìm hiểu? Nếu mà không tìm hiểu ta là ai đó thì coi chừng á, ta giết tiệt hết dòng họ của mấy ông. Vì vậy theo, đó không phải là cái ngôn ngữ của một tỳ kheo, mà đó là cái ngôn ngữ của một cái người ở cái giai cấp thống trị, quen cái kiêu hãnh của mình, quen cái trịch thượng của mình rồi, và cái ngã của mình đó luôn luôn là đứng đầu, không có ai đụng chạm ra được. Thì khi mà nói xong vậy rồi đó thì các vị tăng kia không nói gì hết, nhưng mà vị này đó là đứng dậy và đi thẳng đến bức Bổn Sư. Thì trên cái con đường mà để đi đến cái chỗ mà Đức Bổn Sư mà đang ở đó đó, thì vị này mới là khóc lóc mặt mày tèm lem nước mắt hết, rồi vô đó là mới nói với Đức Phật đó là mấy cái ông du tăng này đến đây là mắng chửi con, hiếp đáp con, khóc lóc khổ sở. Nhưng mà các cái vị tăng đó là đến cái chỗ tinh xá đó là trước muốn đảnh lễ Đức Phật, nhưng mà gặp cái ông tích xá này kỳ cục quá, cho nên là thấy cái người vậy là biết nó sẽ làm đủ thứ để mà nó gây lộn xộn cho mình, cho nên là ông tích xá đi trước thì các cái vị du tăng này đi đằng sau. Thì khi mà vào đảnh lễ Đức Phật rồi thì các cái vị du tăng ngồi một bên, còn tích xá thì cũng ngồi một bên khác. Rồi khi mà trình bày như vậy đó thì tích xá mới chỉ mấy cái ông du tăng này, mắng chửi con, ông hiếp con. Thì Đức Phật mới nói đó, cái lúc mà các cái vị du tăng này đến thì con ở đâu vậy? Thì tích xá nói con đang ở giảng đường, ngồi giữa giảng đường á. Thì Đức Phật hỏi vậy các cái vị du tăng này tới là con có chào hỏi tử tế không? Mới bạch Đức Thế Tôn không? Hỏi chứ các vị du tăng này tới đó là con có giúp cho những vị tăng này đem cái đồ đạc vô không? Mới bạch Đức Thế Tôn không? Hỏi chứ rồi con có đem nước đến cho những cái vị này rửa chân hoặc là nước để cho những cái vị khách phương xa đi uống không? Mới bạch Đức Thế Tôn không? Đức Thế Tôn mới hỏi như vậy là con có đảnh lễ những cái vị du tăng này khi tới đây không? Mới bạch Đức Thế Tôn không? Thì Đức Phật mới nói thế này: này Tích Xá, ông nên làm các việc trên đối với những sa môn lớn tuổi hạ, vì ai không làm như thế sẽ không được quyền ngồi giữa tinh xá. Chỉ có ông là đáng bị rầy, hãy xin lỗi những sa môn này. Thì khi đó Tích Xá tưởng là mình khóc lóc, mình nói như vậy đó, thì Đức Phật binh mình. Té ra Đức Phật hỏi một loạt câu hỏi có liên quan đến cái hạnh của mình khi đối với những cái sa môn khác. Thì mình không có cái hạnh nào gọi là hạnh lành hết, mình làm những cái việc không đúng đắn không. Nhưng khi Đức Phật bảo rằng là phải xin lỗi các vị sa môn trưởng lão, thì vị này Tích Xá mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con không có thể xin lỗi được, bởi vì những người này mục nhục mạ con, những người này mắng chửi con, cho nên con không thể nào xin lỗi được hết. Thấy không? Đức Phật đã chỉ ra cho thấy cái sự khiếm khuyết của mình, cái sự không đúng đắn của mình. Mình biết rồi nhưng mà nhất định không chấp nhận cái lỗi của mình. Biết có lỗi mà không chấp nhận lỗi, đổ thừa cho người ta đó là người ta nhục mạ mình, người ta lăng mạ mình, không chịu xin lỗi. Thì Đức Phật có nói thế này: Tích Xá, chớ có làm như vậy, chỉ có ông mới đáng bị rầy, ông hãy xin lỗi những cái vị trưởng lão này đi. Thì một lần nữa đó, Tích Xá nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con không có xin lỗi đâu, tại vì họ nhục mạ con nhất định không có xin lỗi. Vẫn lì lộn, vẫn cố chấp như vậy. Thì các vị sa môn mới bạch với Đức Phật là cái vị tỳ kheo này đó mới xuất gia, nhưng mà lại là rất cứng đầu, rất là khó dạy. Đó là một cái chướng ngại trên cái con đường tu tập để mình có thể đó thực hiện hoặc là sống cái đời của một sa môn, sống cái đời của một cái vị phạm hạnh. Mình không có phân biệt được bây giờ mình xuất gia, mình rời bỏ thế gian, thì không có thể nào đó mình chở theo những cái mà gọi là cái địa vị ở trong cái thế gian của mình để đi vào trong cái chỗ mà mình sống cái cuộc đời phạm hạnh. Đây là mình bắt đầu một cái đời sống khác, nó không phải như đời sống thế gian. Trong tăng đoàn, tức là trong các cái sanh giá, tăng đoàn cho chư tăng, tăng đoàn cho chư ni, thì Đức Phật có cái luật cho sa di tăng cũng như là sa di ni, có cái luật cho tỳ kheo tăng cũng như tỳ kheo ni. Thì tất cả những ai xuất gia đều phải học cái luật đó, chấp hành cái luật đó và thực hành theo cái luật đó. Thì cái đó khi mà chúng ta được rèn luyện, được giáo huấn và được nằm trong cái khuôn khổ của một cái bậc phạm hạnh, thì như vậy chúng ta mới đi con đường tiến hóa. Còn nếu như chúng ta vẫn ương ngạnh, vẫn chống đối, vẫn cứng đầu như vậy, thì đó là cái trở ngại bởi vì nó là những cái pháp ô nhiễm, nó làm nên cái chướng ngại trong cái đời sống tâm linh. Thì khi những cái vị du tăng nó nói là bạch Đức Thế Tôn, cái vị sa môn này đó thật là cứng đầu, thì Đức Phật mới nói này, không phải đây là lần thứ nhất đó Tích Xá là cái người cứng đầu đâu, mà trong tiền kiếp ấy, cũng đã cứng đầu cứng cổ đó, khó dạy như vậy rồi. Cái tập khí đó chở đi rất là nhiều kiếp, mà cho tới bây giờ đó xuất gia làm sa môn rồi cũng không có chịu thay đổi. Cho nên nhân có Tích Xá ngồi đó, bên nay có các cái vị trưởng lão bên nay, thì Đức Phật mới nói lại về cái tiền kiếp của Tích Xá để cho Tích Xá nghe, cũng như cho các cái vị trưởng lão nghe. Và nghe như vậy để cho Tích Xá đó hiểu mà không có giữ lại những cái tập khí mà không có tốt lành cho mình. Thì Đức Phật mới kể lại cái chuyện tiền kiếp của Tích Xá. Tiền kiếp của Tích Xá đó là một cái người tu khổ hạnh trên cái núi Hy Mã Lạp Sơn. Và lúc đó cái tên của Tích Xá là Devala. Thì Devala đó tu khẩu hạnh trên cái dãy Trường Sơn, và cứ vài tháng đó thì cái vị tu khổ hạnh này mới xuống núi để vào làng đó xin một ít muối và một ít giấm, chỉ bao nhiêu đó thôi, rồi thì trở lại cái nơi ẩn tu của mình. Và khi mà cái vị khổ hạnh Devala này đi xuống núi thì mới đi kiếm một cái chỗ để mà trú ngụ qua đêm, thì mới gặp mấy đứa nhỏ mới hỏi là ở đây có cái chỗ nào mà ta đây có thể nghỉ lại một đêm không. Thì mấy đứa nhỏ nó nói là ở cái chỗ mà làm lò gốm đó, cái chỗ đó thì thấy rộng rãi, thấy có cho người ta ngủ lại, thì xin thầy đến đó nghỉ. Thì Devala mới đến gặp cái người mà chủ lò gốm đó, mới ngỏ ý xin ngủ lại một đêm. Thì người chủ lò gốm mới nói là được, tại vì trong cái buổi tối đó thì không có người đến để mà làm gốm, cho nên là trong cái nhà làm đồ gốm đó nó còn có cái chỗ rộng có thể ngủ được, xin mời ngài đến nghỉ ngơi. Thì cái vị chủ đó mới lo cái chỗ ngủ cho vị này xong. Thì một lúc sau đó thì lại có một cái vị ẩn sĩ, vị này cũng ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn và đi xuống núi, không biết có cái việc gì nhưng mà cứ đi xuống núi, thì mới đến cái chỗ cái lò gốm này xin nghỉ lại một đêm. Thì cái vị chủ lò gốm này bối rối, không biết là bây giờ mình có tiếp nhận cái vị này được hay không, cho nên mới khéo léo mới nói nè, xin ngài đó là đến gặp cái vị mà tu khổ hạnh mà con mới vừa cho ngủ lại đó, xin ngài đến đó để hỏi xem nếu vị này đồng ý á, thì ngài ngủ lại, còn không đồng ý thì con cũng không biết nói sao, tại vì con chỉ có một cái chỗ ngủ mà con đã cho cái vị kia ngủ rồi, thì bây giờ con cũng không dám mà cho ngài ngủ lại, nhưng mà không cho ngài ngủ lại thì biết ngủ đâu, cho nên là hai vị cứ thương lượng với nhau, nếu được á, thì cả hai cùng ở lại. Vị ẩn sĩ Narada này mới đến gặp Devala, và hai bên gặp nhau thì rất là vui vẻ với nhau. Và cái vị tu khổ hạnh Devala mới nói là xin mời ngài cứ ở lại và chúng ta là cùng ngủ nghỉ với nhau một đêm như là huynh đệ với nhau vậy. Thì cái vị ẩn sĩ mà Narada này vốn là một cái người rất là thận trọng, cho nên tới cái giờ đi ngủ thì quý vị thấy hồi xưa đó là nó không có đèn điện, cho nên tối ngủ nó không có bóng đèn hả, mà đêm mà tối xuống thì cái nhà nó cứ tối thui, cứ vậy để vậy mà ngủ thôi, không có ai trông đèn mà ngủ cả. Thì cái vị mà Narada này vốn là cái người rất là cẩn thận, cho nên là trước khi mà nằm xuống ngủ á thì đã cố ý để ý xem đó là cái vị mà đến trước mình á ngủ nằm ở cái chỗ nào, để cho mình á là đừng có làm phiền rộn cái người mà mình ngồi cho mình ngủ ké đây. Thì cái lối đi nó nằm ngay cái chính giữa vậy. Thì cái vị mà Narada nó mới thấy đó, ngài Devada đó là nằm ở cái kế bên cái đường đi đó, cho nên mình cũng nằm ở phía bên này thì yên tâm là hai người ngủ. Nhưng mà nằm được một lúc á, thì vị ẩn sĩ bên này ngủ rồi á, thì Devala là ngủ chập á, thì mới là không có chịu nằm bên trong nữa mà ra giữa đường đi nằm. Thì cho tới khuya đó thì cái vị Narada này mới thức dậy muốn đi ra ngoài. Thì cái khi mà nằm xuống rồi đã thấy rõ cái vị này nằm ở trong thì đây là cái đường đi. Cho nên mình ngồi dậy thì cứ việc tự nhiên mà đi. Thì khi đặt chân xuống mà dẫm xuống đó, thì nó đè ngay cái bím tóc của cái ông nhà tu khổ hạnh này. Thì nó cái tóc nó chặn xuống, nó đau cái đầu, cho nên là cái vị này mới hét to lên, mới nói: "Trời ơi, ai vậy? Ai mà dẫm lên cái bím tóc tôi vậy?" Thì cái ngài Narada đó mới là giật mình, mới nói: "Dạ thưa thầy, tôi không thấy, tôi xin lỗi thầy." Thì cái vị này nói là cái độ tội đi mà dẫm trên cái tóc người ta đấy mà đi. Thì cái vị này lại xin lỗi lần nữa rồi sau đó thì đi ra ngoài. Thì khi mà đi ra ngoài xong thì cái lúc mà cái chuyện nó xảy ra thì vị này mới nói trong bụng vậy: "Mình thiệt là có lỗi đó, mình đi tự nhiên mình không có thấy đường, mình dẫm lên tóc người ta. Bây giờ phải ghi nhớ nha, ghi nhớ cái lúc mà trở vô đó đừng có dẫm ở trên cái tóc, cái đầu của người ta nữa, không có nên như vậy." Nhưng mà khi cái vị kia ra ngoài đó thì cái vị mà khổ hạnh Devala này đó là rất là tức giận. Người ta mới đạp cái bím tóc vậy thôi đó mà cũng khóc lên nữa, rồi càm nhàm hoài. Rồi xong rồi cái mới suy nghĩ như nè, mình nằm vậy mà nó đạp trên cái bím tóc của mình, bây giờ mình phải nằm sao? Hồi nãy thì cái chân đưa đây, cái đầu ở đây nó đạp lên cái bím tóc của mình, bây giờ sao hả? Bây giờ mình nhất định mình đổi trở lại để mà nó vô đó, để mình coi nó ra làm sao. Thì cái vị này lúc ra là đã thấy rằng cái chỗ đó là cái đầu, cái chỗ này cái chân, cho nên bây giờ bước vô đó thì bây giờ nó đổi ngược lại cái chân nó thành cái đầu, cho nên cái vị này mới đạp lên cái cần cổ của cái người này. Thì đạp lên cái cần cổ vậy là nó hét lên nữa, rồi cũng khóc lóc lên, rồi cũng làm dữ. Thì cái vị mà ẩn sĩ Narada đó mới thấy là xót xa trong lòng, tại sao có một chút xíu mà hồi nãy mình đã đạp lên cái tóc người ta rồi, bây giờ lại đạp lên cái cần cổ người ta nữa, thiệt là sao mà nó rắc rối đến như vậy. Nhưng mà cái ông này ông dữ quá, ông dữ quá, ông la lối ông sùm, mà xin lỗi nhiều lần ông cũng không chịu. Thì càng xin lỗi chừng nào á thì cái ông mà Devada này ông càng là hung hăng chừng đó. Thì cuối cùng đó thì ông mới nói thế này, ông mới chửi, ông Devada mới chửi cái ông Narada, ông nói này: "Cái đồ đạo đức giả, cái đồ rừng rú, đạp lên tóc ta và đạp trên cổ ta." Cứ bao nhiêu đó chửi, rồi đó là khóc lên, rồi gào lên, rồi chửi như vậy. Thì cái vị này mới xin lỗi nhiều lần không được đó. Thì cái người này mới nói thế này: "Ngươi đó, cái độ đạo đức giả này đó, lần đầu đó, dẫm lên tóc ta, lần này đạp trên cổ ta, ta sẽ nguyền rủa ngươi." Thì cái khi đó, đó ngài Narada mới nói rằng: "Thưa thầy, cái tội tôi đó là không có đáng khiển trách, mặc dù tôi có lỗi nhưng tôi không đáng khiển trách nặng nề đến như vậy, bởi vì tôi đã biết cái lỗi của tôi và tôi xin lỗi ngài rồi, sao ngài không có tha thứ cho tôi mà ngài cứ mắng chửi tôi hoài vậy?" Thì cái vị này nghe cái người này nói như vậy là càng tức tối lên nữa, cho nên cái lời nguyền rủa nặng hơn. Cái người này mới nói nè: "Mặt trời có ngàn tia sáng, có trăm ánh lửa xua tan bóng tối. Sáng mai vào lúc mặt trời mọc, đầu của ngươi sẽ vỡ làm bảy mảnh." Tức là cái lời nguyền rất là nặng nề. Thì cái vị Narada này, cái vị này mới nói thế này: "Tôi không có cố ý làm như vậy, và tôi không có cái lỗi như vậy, cho nên nếu ngày mai cái sự thật mà nó xảy ra như vậy đó, thì nó xảy ra cho cái người nào đó mà cố ý đổ cái tội lỗi lên người khác, chứ không phải là đổ cái tội lỗi lên người đó không có cố ý tạo tội. Rồi cái vị này đó là mới đọc lại cái lời nguyền đó, vị này mới nói nè: mặt trời có ngàn tia sáng, có trăm ánh lửa xua tan bóng tối, sáng ngày mai vào lúc mặt trời mọc. Cái đầu của người nào đó mà nói không đúng, nó sẽ bị dở làm bảy mảnh. Thức quá cho nên là dùng cái lời nguyền rủa của người này để nói lại cho người này. Nhưng mà sau khi nói dứt lời xong đó, thì trong tâm cái vị này đó nó có khởi lên một cái hối, là bởi vì cái vị ẩn sĩ này đó tu đã đắc thần thông, và có thể biết được đó 40 cái kiếp trước và 40 kiếp sau. Cho nên vị này biết rằng đó, cái lời nguyền của mình nó mạnh lắm, bởi vì nó đúng cái sự thật như vậy. Thì ngày mai đó khi mặt trời lên, thì cái người mà bạn của mình đây là Devada này, là ngày mai cái đầu của người này sẽ bể làm bảy mảnh và sẽ chết. Cho nên trong lòng của vị này đó khởi lên cái sự thương xót, không có muốn là trong cái lúc mà hai bên giận nhau đó, nguyền rủa lẫn nhau đó, thì cái lời nguyền rủa của người kia đối với mình không có đủ lực để tạo nên tác dụng, nhưng mà cái lời nguyền của mình đó đủ cái lực để mà nó tác động đến cái người kia. Cho nên vị này mới dùng cái thần thông để che cái mặt trời lại. Cho nên là buổi sáng đó là mặt trời không có mọc lên được, cái bóng tối nó vẫn trùm phủ khắp nơi. Thì cái người dân người ta chờ hoài, người ta không thấy cái mặt trời lên, chờ hoài không thấy mặt trời lên, không có làm gì được hết á. Và người ta kéo nhau đến trước cổng vua đó, người ta mới tâu lên với vua là xin đức vua là cái người bậc minh quân đó phải làm sao cho mặt trời mọc lên, chứ còn nếu mặt trời không có mọc lên đó là chúng con không có biết làm sao sanh sống cả. Thì đức vua nghe cái lời của dân người ta tâu trình lên như vậy, thì đức vua mới ngồi mới suy ngẫm, mới quán chiếu lại là mình không có tạo nên một cái ác nghiệp nào cả, về mặt ý, về mặt khẩu, về mặt hành động, mình không có tạo nên cái ác ý nào cả, không có tạo nên ác nghiệp, mà tại sao lại là bóng tối đó che phủ lên tất cả cái đất nước mình như vậy? Như vậy phải có một cái việc gì đã xảy ra. Thì nhà vua suy gẫm, thì nhà vua nghĩ rằng là như vậy trong giới tăng lữ có cái chuyện cãi cọ nhau, có cái chuyện bất hòa mà cũng khá trầm trọng đây, cho nên mặt trời mới bị che khuất như vậy. Bởi vì giới tăng lữ là cái người phải sống phạm hạnh, phải giữ cái tâm trong sạch. Quý vị đến cái chùa nào quý vị thấy cãi lộn hoài, quý vị sợ lắm. Bởi vì mình ở đời mình cãi đã mệt rồi, vô chùa thấy tăng chúng mà tu tập mà cãi lộn nó mình thấy mệt hơn nữa. Thôi về nhà cãi lộn đỡ hơn vô đây mà nghe cãi lộn. Nhất là vô chùa rồi gặp Phật tử nói qua nói lại rồi cũng cãi lộn với nhau, rồi cũng tranh chấp thế này thế nọ đó, thì cũng ngán không muốn đi chùa nữa. Bởi vì người ta nghĩ là cái nơi mà cái giới tăng lữ ở thì cái nơi đó nó sẽ có cái môi trường trong sạch, bởi vì nó trong sạch từ trong tâm. Cho nên đức vua là cái người đó sâu sắc nên mới nhận ra rằng là những cái hiện tượng mà nó tạo nên cái sự tâm tối của đất trời, nó tạo nên những cái nạn ách đó, thì trước nhất do cái người lãnh đạo không có đủ cái đức sáng, tạo nhiều cái nghiệp không có lành quá, ác nghiệp nhiều quá, cho nên là cái cuộc sống của dân chúng bị xáo trộn, bị bất an. Còn nếu không á, không phải là do cái đức vua, thì nó phải do trong cái giới tăng lữ. Do cái suy nghĩ đó mà đức vua mới cho đi tìm những cái bậc tu mà gọi là những cái bậc phạm hạnh đó, để đến hỏi vì sao mà có cái hiện tượng đó mặt trời bị che khuất, không có thấy mặt trời mọc ở đâu hết. Thì những người đó họ mới nghe tin là có hai cái vị từ trên Hy Mã Lạp Sơn đến và đêm nay ngủ lại trong cái lò gốm đó, cho nên mới bạch với đức vua. Và đức vua thân hành tới, Và Đức Vua sau khi đảnh lễ hai cái vị mà ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn xuống rồi đó, thì Đức Vua mới hỏi là vì sao có cái hiện tượng mà trời đất tăm tối như thế này đó, xin các vị đó giải thích cho trẫm nghe. Thì cái ông mà tu khổ hạnh là Devala đó, thì ông cũng chỉ mới tu thôi, cho nên là ông đâu có biết cái gì. Còn cái vị này đó là một cái người tu đã có đắc thiền và đắc thần thông rồi, và chính bản thân của mình đó là che khuất, dùng cái thần thông che khuất, không có cho cái mặt trời nó hiện ra. Cho nên vị này mới kể lại đầu đuôi cái câu chuyện cho Đức Vua nghe. Sau khi Đức Vua nghe xong rồi đó, thì Đức Vua mới hỏi ngài Narada đó là bây giờ làm thế nào để cho cái mặt trời nó có thể mọc lên được, mà cái đầu của cái ông Devala này nó không có bị bể làm bảy mảnh. Thì ngài Narada mới nói vậy nè: chỉ khi nào cái người đó biết cái lỗi của mình và xin lỗi ta thì mọi việc sẽ ổn thỏa. Thì Đức Vua mới nói với lại cái ông khổ hạnh mà Devala đó, mới nói rằng ông sai rồi, thôi thì ông xin lỗi ngài Narada đi. Thì vị này nói rằng là: tâu hoàng thượng đó, tôi đây là không có xin lỗi cái người này. Cái người này nó đạp trên cái biếm tóc tôi, cái người này nó dẫm trên cái cổ tôi, thì tôi không có thể nào mà tôi xin lỗi, tôi không có lỗi gì hết. Cái người đó đụng chạm tới tôi, người đó có lỗi, tôi đây không có lỗi, tôi không xin lỗi. Thì Đức Vua mới nói: nếu như mà ông không có xin lỗi đó, thì cái đầu của ông bị vỡ làm bảy mảnh, bởi vì tất cả dân chúng đều cần mặt trời mọc, và ta đây cũng muốn cho mặt trời mọc lên. Thì khi vị ẩn sĩ này đó thu cái thần thông trở lại, mặt trời mọc lên, thì ông là người bị thiệt hại, đầu ông bị vỡ làm bảy mảnh. Thì ông này mới nói là: nhưng mà tôi vẫn nhất định không có xin lỗi. Nhất định không xin lỗi. Thì Đức Vua mới tội nghiệp quá, cho nên là không biết làm sao, thấy người này lì lợm quá, thì Đức Vua nó mới là đè cái đầu xuống, đè cái bụng xuống, ấn xuống, đặt cho mà sắp xuống để mà xin lỗi. Nhưng mà cái người này cũng bị đè xuống như vậy mà nói là: tôi không có xin lỗi. Thì ông Narada nó mới thấy tội nghiệp quá, thì ông mới nói: thôi được rồi, thầy đứng lên đi, tôi đã tha lỗi cho thầy rồi. Thì sau khi nói xong vậy rồi thì ngài Narada mới nói với Đức Vua đó: vì cái người này đó trong cái tâm á không có thấy cái lỗi mình, không phải tôi đây là cần cái lời xin lỗi của cái người này, nhưng mà muốn người này xin lỗi để người này thấy cái lỗi của mình đó, để mà sửa đổi cho nó tốt hơn thôi. Nhưng mà người này vẫn ngoan cố như vậy, vẫn cố chấp như vậy, vẫn mà coi như là giữ cái tự ngã của mình nó mạnh mẽ quá như vậy, thì rất là tai hại cho người này. Cho nên là ngày mai khi mặt trời lên đó, thì cái đầu của người này vẫn dở làm bảy mảnh. Thì Đức Vua mới hỏi đó: bây giờ có cái cách nào để cứu không? Bởi vì dù sao cũng là một cái người tu, người ta chỉ ương ngạnh thôi, rồi đến khi mà người ta hiểu ra được đó thì người ta sẽ từ bỏ những cái điều đó. Bây giờ mình nên cứu người ta đi. Thì cái vị ẩn sĩ này mới nói: bây giờ có một cách cứu đó, là ngày mai đó, trước khi đó mà tôi đây đó là thu cái thần thông trở về để mặt trời mọc lên đó, thì phải đem người này xuống cái ao và cho cái nước ao đó nó ngập lên tới cái cần cổ nè, rồi mới lấy một cái dề đất sét bự đó cho đội lên cái đầu. Và khi mặt trời nó hiện lên đó, thì cái tia sáng đầu tiên mà nó lóe ra đó, thì là nó sẽ làm bể cái miếng đất sét trên cái đầu người này làm bảy mảnh. Thì người này phải hụp cái đầu xuống nước đó và lội đi chỗ khác thì sống được. Thì Đức Vua mới kêu cái ông tu khổ hạnh là Devala ra, rồi mới nói là ngày mai phải làm như vậy, không có ương ngạnh. Bây giờ ương ngạnh thì Đức Vua đó sai lính đó, coi như là kìm cái người này xuống nước, rồi đó đặt cái mảnh đất sét trên đầu đó để lên. Rồi khi mà mặt trời lên rồi đó, mà nó nó làm bể bảy cái mảnh đó rồi đó, thì những người đó mới đẩy cái người đi chỗ khác để cứu cái mạng sống. Thì quả nhiên đó, là khi mà ngài Narada mà thu cái thần thông trở lại thì bắt đầu là mặt trời nó hiện ra, thì cái tia sáng đầu tiên mà khi nó lé lên rồi đó thì nó bắt đầu nó làm cho cái miếng đất sét trên đầu của Devala bị bể làm bảy mảnh, và người ta mới làm cho vị này đó là lùi xuống cái dưới nước và đi đến một cái nơi khác thì cứu được cái mạng sống của mình. Thì khi mà giảng xong như vậy rồi đó, thì Đức Phật mới nói với cái ông Tích Xá như thế này. Đức Phật mới nói này, Tích Xá, đó là khi một cái người tu mà giữ cái sự hiềm hận, cái sự hiềm khích trong người mình đó, nơi mình đó, bởi vì đó mình cứ nghĩ rằng người khác là làm nhục mình, người khác mắng chửi mình, người khác đánh đập mình, và mình giữ cái hiềm khích đó nơi mình hoài đó, thì mình không có thể nào đó mình làm cho cái tâm của mình được trong sạch cả. Cho nên Đức Phật mới nói cái câu kinh Pháp Cú thứ ba để cho Tích Xá nghe mà hiểu, để mà sửa đổi, cũng như tất cả hội chúng hiểu được cái này đó mà từ bỏ những cái tập khí xấu của mình. Đức Phật nói nè, câu Pháp Cú thứ ba mới nói rằng: nó nhục mạ đánh tôi, tàn hại cướp của tôi, ai ôm oán hận đó, oán hận không thể nguôi. Cho nên Đức Phật nói mình là cái người tu, mình là cái người xuất gia, mà mình cứ luôn luôn đó nhắc lại những cái chuyện người khác cư xử với mình. Mình nói người ta mắng mình, người ta làm nhục mình, người ta đánh đập mình, người ta chiếm đoạt tài sản của cải mình, vân vân, và mình cứ ôm ấp cái đó hoài đó, thì cái đó là cái quan trái nơi mình cứ kết nối với người ta hoài, và cái tâm ô nhiễm của mình đó là nó cứ càng ngày nó càng lớn lên hoài, thì nó làm thành một cái chướng ngại mình không có thể tu tập được. Và cái này trong cái thực tế của đời sống đó, quý vị thấy nó diễn ra gai go lắm. Sư cô có gặp một cái vị đó, cái vị đó nói thế này là coi như mình xuất gia rồi đó, thì cái giáo pháp mình học hỏi mình cũng biết, mình nhìn cái tâm mình cũng biết, nhưng mà không hiểu sao đó mình giữa mình với cái người đó, tức là cái người huynh đệ của mình, là hễ thấy nhau là cái hai người đều nóng mặt hết. Và bây giờ cái đau khổ trong tâm của vị này đó là cái ác ý nó khởi lên, và cái hành động nó muốn tạo ra cái ác nghiệp. Vị này nghĩ rằng là mình không có bỏ chùa đi đâu, nhưng mà cái ác ý nó khởi lên đó là mình muốn giết cái người này thôi. Nhưng mình phải tự bản thân mình tranh đấu dữ lắm, chịu được, đi giữ rất là nhiều cái khóa thiền để mà cho những cái tư tưởng đó nó bị lắng dịu xuống, nó bị đẩy đi, mà hả về thấy mặt là nó cứ khởi lên, hai bên cứ như vậy hoài. Thì cuối cùng cái vị này mới chọn một cái giải pháp đó, là bây giờ đi đến một cái trú xứ khác để ở, để mà tránh nó đi. Thành ra mình thấy đó, không phải là người ta không phiết, mà người ta ôm ấp cái hiềm hận ở trong tâm. Nhưng mà nhiều khi đó, những cái hiềm hận này nó là cái quan trái nhiều đời nhiều kiếp, khiến không có mặt người đó thì mình tỉnh ra mình biết hết. Nhưng mà khi phải đối mặt với nhau, phải sống chung với nhau đó, thì những cái đó nó cứ khởi lên, nhiều khi mình không có làm chủ được. Cho nên không phải riêng với Tích Xá, mà với tất cả những cái tập khí chúng ta tạo ra, và với những cái quan trái mà chúng ta đã kết nối nhiều đời nhiều kiếp đó, thì khi mà chúng ta sống chung với nhau và gặp gỡ nhau, thì những cái nghiệp cảm đó, nó hút lẫn nhau, và nó đưa đến trong cái tâm trạng của chúng ta là một cái tâm trạng hiềm hận. Bởi vì chúng ta đó vẫn không có rời bỏ cái ta mình được, không rời bỏ cái ngã mình được. Mặc dù mình học giáo pháp, mình biết, dẫu mình biết rằng đó, là mình phải học cái pháp hành để mình nhìn cho nó rõ ra, mình phải hành trì để nhìn rõ ra để biết, nhưng mà để thoát khỏi những cái tập khí đó, để thoát khỏi cái nghiệp cảm quan trái đó không phải là điều dễ dàng. Mặc dù cái lời dạy của Đức Phật rất là rõ, và Đức Phật giảng cái câu kinh Pháp Cú số 4 nữa, thì Đức Phật có nói thế này: nó nhục mạ đánh tôi, tàn hại cướp của tôi, ai xả oán hận đó, oán hận sẽ nguôi ngoai. Thì cái chuyện Đức Phật dạy rất là dễ, đừng ôm ấp cái hiềm hận, đừng ôm ấp cái cách mà người ta đối xử với mình không tốt, để mình nhớ hoài như vậy, mình đau khổ, rồi mình tức tối, thì nó sẽ chặn cái con đường thiện lành trong tâm của mình. Cái đó hoàn toàn không tốt của mình. Đức Phật dạy mình bỏ đi. Thì cái lời dạy đó, sư cô nghĩ rằng ai cũng có thể hiểu được, không có người nào thấy khó cả. Nhưng mà trong cái thực tế, mình hành trì rất là khó, không phải dễ. Và trong cái pháp cứu số 6, Đức Phật có nói là kẻ tranh chấp không biết chính mình tự hại mình, biết rõ được điều này hơn thua điều dứt bỏ. Cái câu kinh pháp cú này, số 6 này, Đức Phật dạy rõ hơn. Vậy Đức Phật dạy như thế này: cái khi giữa mình với một hoặc nhiều chúng sanh khác, nó có cái sự hiềm hận, nó có cái sự khích bác lẫn nhau, mà sở dĩ đó mình không có tha thứ cho người ta được, và mình cũng không có ngăn được cái sự tức tối của mình đó, dâng lên đó, là bởi vì trước tiên phải coi đó, là mình đã coi cái tự ngã của mình rất là quan trọng. Mình như vậy không lẽ thua nó, mình như vậy không lẽ là để nó nặng trên đầu mình, mình như vậy đó không lẽ rằng là không biết ứng xử với nó, không biết nói với nó, không biết dạy cho nó một bài học để cho nó biết lễ độ hay sao? Quý vị thấy cái tự ngã nó sẽ nói lên trong cái tâm mình, và nó dục dã mình đó, phải ứng xử sai trái như vậy. Nhưng mà đối với pháp thế gian thì người ta nói là cần phải ứng xử như vậy để dạy cho cái kẻ hỗn hào này đó biết thế nào là lễ độ. Nhưng đó tất cả chỉ là cái sự hiềm hận, cái sự thù địch của thế gian, mà nó bắt đầu từ cái chỗ đó là cái ngã của mình không thể nào mà thấp hơn cái ngã của người khác. Cái gốc của nó nằm ở chỗ đó, mình nhất định chấp chặt vào trong cái chỗ đó, không mở ra được. Nhưng mà câu pháp cú số 6 này sẽ giải rõ hơn cho tất cả chúng ta đây đó, một cái cách mà chúng ta tu tập hành trì để mà giải những cái quan kết, đặc biệt là giải những cái pháp ô nhiễm ở trong tâm. Thì Đức Phật nói nè, cái khi mà cái sự hiềm thù, hiềm hận, hiềm khích giữa đôi bên phát sanh lên á, rồi hai bên hơn thua từ tiếng nói, hơn thua từ cái việc này cho đến việc khác, nó tạo nên cái sự tranh chấp, sự chỉ trích lẫn nhau, rồi đó là cái sự mà coi như là nói năng với nhau không có còn tốt đẹp nữa, và cái tâm ý ác đối với nhau. Thì lúc đó phải nghĩ thế này, phải nghĩ tới cái cuộc mà tranh chấp này, cái sự xung đột này, ai sẽ là người chịu thiệt hại đây? Cái người mà kém hơn bị chịu thiệt hại, và cái người thắng trận đó là sẽ được nhiều cái điều tốt đẹp, có phải vậy không? Thì câu trả lời là không phải như vậy. Mà hai bên càng tranh chấp, càng xung đột nhau chừng nào thì cái bản thân của mỗi người càng bị thương tổn chừng đó. Là bởi vì tất cả những sự xung đột, những sự hiềm khích, hiềm thù, nó đều tạo cho cái tâm của mình bị ô nhiễm, và chính mình là hại mình nhiều nhất, chứ không phải là do mình có những cái lời nói mà coi như là cai cú, mỉa mai, hay là những cái lời nói như kim châm muối sát để mà làm cho cái đối phương này đó nó câm lại, nó không có thể nói được, và mình ở cái thế thượng phong mà mình đây là được cái điều cái tốt lành. Không phải vậy. Mình càng chăm chích chừng nào, mình càng bắt lỗi bắt phải chừng nào, mình càng chứng tỏ mình đúng chừng nào, mình càng chứng tỏ mình vượt trội hơn người khác chừng nào, thì cái tâm mình ô nhiễm chừng đó, cái hại cho chính mình nhiều chừng đó. Cho nên là khi mà mình nhận thức ra được cái điều đó rồi đó, tức là biết rõ được điều này, thì cái sự tranh chấp về cái ngã của đôi bên đó là nó được tháo dỡ ra, nó không có còn bị cột trói trong đó nữa. Thành ra khi mà chúng ta ý thức ra rằng đó là cái tự ngã của chúng ta, nó làm cho chúng ta đây đó bám chặt vào, và nhất định là cái ngã của mình ở cái tầm cỡ nào mình phải bảo vệ cho cái ngã đó. Mà mình không hiểu rằng đó, cái mà bảo vệ tốt nhất cho mình không phải là bảo vệ cái tự ngã, mà là bảo vệ cái huệ mạng của mình. bảo vệ cái sự sáng suốt ở trong tâm của mình. Mình biết cái gì là tốt đẹp nhất, thiện lành nhất cho mình, thì cái đó là cái giữ gìn. Cũng như trong đời sống đó, sư cô cũng có nhiều lần nói với quý vị, chúng ta đây sống không phải để làm đẹp lòng người khác đó. Cái đó là cái pháp thế gian đó dạy chúng ta rằng mình sống với ai đó, mình phải ở cho người ta thương, người ta nhớ, người ta quý với mình. Nhưng mà cái thương, cái nhớ, cái quý đó, nó nằm trong cái pháp thiện lành nó khác, mà nằm trong cái pháp ô nhiễm nó khác. Thí dụ như vậy, ngay mình sống với con của mình thôi, có nhiều người nói rằng thôi bây giờ mình cũng chẳng còn có ai ngoài con của mình, tiền bạc thì mình không thiếu gì, bây giờ con mình muốn gì cho cái đó, muốn cái gì cũng được. Ngay cả nó làm cái điều đó sai mà mình sợ mình cắt nghĩa nó ra, nó buồn, rồi tình mẹ con nó sức mẻ, thôi muốn cái gì cũng được cho hết. Còn có người thì không phải vậy. Có người nói rằng là đồng tiền cho con mình đó, để giúp cho con mình đó, làm cái gì mà nó cho nó có cái phước báo từ trong cái đồng tiền đó ra mới giúp. Bây giờ con mình muốn cái gì đó thì mình phải xét xem lại cái điều muốn đó có đem lại cái phước báo cho nó hay không. Có cái phước báo thì mình tán đồng, không có phước báo thì mình không có tán đồng. Vì có khi mà mẹ con đều có phước hết á, thì cái suy nghĩ của mình á, là được con mình tiếp nhận. Vì như vậy mẹ con rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi cái phước báo của con mình nó không đủ, và phước báo của mình không đủ đó, thì cái cách sống của mình sẽ bị nó chỉ trích. Nó nói mình bo, mình giữ tiền, mình không có đưa cho nó. Cái hai nữa là mình đã lạc hậu với những cái suy nghĩ của mình rồi. Những cái suy nghĩ của mình không phù hợp với nó không có tiếp nhận được. Thì giữa hai bên có cái sự xung đột và có cái sự đau khổ. Thì những cái đó, thì khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống để mà làm vui lòng người khác, làm đẹp lòng người khác, đó không phải là cái phương châm sống đúng đắn. Mặc dầu á, chúng ta không có nên dại dột mà sống để cho người ta ghét mình, người ta không ưa mình, thì cái đó cũng không nên. Mà nếu nói vậy thì khó quá. Làm sao để cho người ta vừa lòng mình, và làm sao mình có thể sống để người ta đừng có ghét mình. Thưa quý vị, đừng bao giờ nói như vậy. Chúng ta sống không phải để làm đẹp lòng ai hết, và chúng ta sống không phải đó là để cho người ta thương hay ghét mình. Chúng ta không có cái mục tiêu sống như vậy. Mà cái mục tiêu sống của chúng ta đó, làm thế nào đó, trong mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đó, tất cả những cái thiện lành của chúng ta đều được hiển lộ ra ngoài, và tất cả những cái pháp ô nhiễm không có cơ hội để phát sanh. Và khi cái thiện lành chúng ta phát sanh lên đó, thì cái phước thiện lành của chúng ta trổ sanh, thì chúng ta sẽ được sống với những cái người mà người ta cũng có những cái thiện lành trổ sanh đó. Thì đó là một cái thế giới của sự bình an. Quý vị hay nói rằng là tôi tu niệm Phật để được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhân dân. Thì Tây Phương Cực Lạc là cái gì mới được chứ? Tây Phương Cực Lạc là cái cõi trời. Mà nơi cái cõi trời đó là người ta hưởng cái gì? Người ta hưởng những cái phước báo về vật chất. Và bên cạnh đó, quý báo hơn nữa đó, là người ta được sống trong cái thế giới thượng lạch. Tại sao vậy? Tại vì đúng như trong những cái câu kinh Pháp Cú mà vừa đọc cho quý vị nghe đó, quý vị ở cái thế gian này đó, ở nhà cãi lộn, đi tu cãi lộn đó, là chỉ là cãi lộn để cho pháp ô nhiễm phát sanh thôi. Còn hai cái vị trời mà ở trên trời đó mà cãi lộn nhau đó ha, thì khi mà cái người này phát lên cái sự hiềm khích, hiềm hận, hiềm thù đó, thì cái người kia phải giữ cho cái tâm mình trong sạch. Còn nếu như mình không giữ được cái tâm mình trong sạch mà mình cũng phát lên một cái luồng ô nhiễm như vậy đó, thì trong tích tắc cả hai cái vị trời này đó là cung trời sẽ úa xạo hết, và cái thân sắc mình không còn chói sáng nữa, và lập tức chết rời khỏi cái thế giới Tây Phương Cực Lạc đó, rồi mà rơi xuống, có khi là rơi thẳng xuống địa ngục. Cho nên cái lời dạy trong kinh Pháp Cú này mới nói rằng là mình nên đó là suy nghĩ cho kỹ càng, tất cả những cái ô nhiễm trong cái hiềm khích, hiềm hận, hiềm thù đều là tự hại mình cả. Cho nên buông bỏ cái đó ra, đó là cái tự cứu mình. Cho nên đừng tưởng rằng mình sống rất là thiện lành, mình ráng mình tu tập để mình về thế giới Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là không còn tái sanh nữa đâu. Và chúng ta tu tập không phải để tái sanh lên cõi trời đâu, mà chúng ta tu tập đó là để chúng ta buông bỏ tất cả những cái ô nhiễm phát sanh lên trong tâm mình. Mà một trong những cái nguồn gốc mà dễ phát sanh ô nhiễm nhất là chúng ta có cái tự ngã mạnh mẽ nơi mình. Và chính vì cái tự ngã mà những cái pháp ô nhiễm mà thuộc về đau khổ sân hận nó phát sanh. Đó là cái căn bản mà chúng ta phải nhìn ra để chúng ta giữ tâm trong sạch. Thì quý vị đây có cái phước lành mà tu niệm Phật để cho cái tâm mình bình an. Từ cái chỗ bình an đó mà mình sáng suốt, mình nhận ra đâu là những cái tập khí ô nhiễm và đâu là những cái thiện lành để mình chọn lựa. Xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chư vị đây đều chọn con đường thiện lành và trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ có câu hỏi thế này. Con được nghe một thầy giảng pháp nói con không hiểu rõ là nếu muốn về thế giới A Di Đà Phật và giảng sanh thì tại trần gian này nợ tình trả tình, nợ tiền trả tiền, nợ mạng, trả cho sạch thì mới được về, còn chưa trả hết thì trở lại trả nữa. Đó là nhân quả không sai. Nhưng nếu nợ mạng sát sinh trong một kiếp này, con ăn trường chay cho tới chết luôn, như vậy có cứu giảng được giảng sanh và hết nợ mạng? Và có phải cái nợ mạng đó chính là cái mạng của mình đang nằm hành bệnh đó không? Thì xin nói từng phần một đó. Thứ nhất là nói là nợ tình thì trả tình, nợ tiền thì trả tiền, nợ mạng thì trả mạng. Thưa quý vị, đây chỉ là một cái cách nói để cho chúng ta hình dung cái sự việc nó rõ hơn một chút thôi, chứ thật sự không có nợ. Bởi vì Đạo Phật không có nói đến cái vấn đề mà vay nợ và trả nợ, mà Đạo Phật nói đến nhân quả. Vay trả khác, còn mình gieo cái nhân nào mình gặt cái quả đó. Thì Đạo Phật nói gieo nhân nào gặt cái quả đó. Gieo cái nhân bất hạnh cho người khác thì chính là đang gieo cái khổ đau cho chính mình. Thì cái đó là cái rõ ràng. Cho nên còn nếu như chúng ta nói đó, vay để rồi trả nợ, tức là mình mượn người ta, thì bây giờ mình phải trả. Bây giờ mình giết người ta mà mình nói là mình vay cái mạng của người ta để mình trả lại cái mạng này, thì quý vị thấy như vậy đó là cái đó có đúng không? Mình giết người ta, mình nói mình vay cái mạng người ta, mình vay để làm gì? Giết chết rồi nó thành cái thây ma thối thì vay cái đó về làm gì mới được? Bán được không? Ăn được không? Đem để đâu bây giờ? Cho nên mình không dùng cái chữ đó. Đó là cái cách nói, một cái cách nói để cho cái người mà ở trong cái nghịch cảnh đó ráng mà chịu đựng. Và cái chịu đựng này đó cũng không có nói rõ là cái chịu đựng này đây đó là cái cam chịu hay là nó là cái kham nhẫn. Cái chịu đựng để mà nén cái đau khổ lại đó, đó là cái nhẫn nhục, đó là cái cam chịu. Chịu đựng mà hết sức là khổ đau, hay là chịu đựng để vượt qua cái khó khăn, để vượt qua đó những cái đau khổ trong tâm của mình. Hai cái đó không có nói rõ thì cái đạo Phật không có chính xác, thì chỉ nói là chúng ta gieo cái nhân nào gặt cái quả đó. Bây giờ chúng ta đang hiện tiền đây, trong cái đời sống chúng ta có thể quan sát để thấy cái gì là cái quả lầm chúng ta đang có, và cái gì là những cái quả đắng cay mà chúng ta đang có đây. Thì quý vị cứ kiểm soát hết. Từ cái thời mình còn nhỏ, cha mẹ mình đó, nuôi nấng mình, cơm ăn áo mặc, học hành có đầy đủ không? Hoặc là mình có được hưởng không? Nhiều khi cha mẹ cũng giàu có, cũng cho mình ăn học tới nơi tới chốn mà mình hưởng được không? Cho nên nó có hai cái. Tức là cái là cái điều kiện của mình có tốt không, và cái thứ hai đó mình có hưởng được cái điều kiện tốt không. Nó tới hai cái. Thì mình coi như vậy để mình biết cái phước mình gieo xuống. Có khi cái phước mình gieo xuống, mình ở trong một cái gia đình đó thì giàu có, cha mẹ của mình là cái người có cái đức, nhưng mà cái giàu có khi mình bất hạnh không có hưởng được. Thì có khi đó cha mẹ của mình nó không có thương mình, không có tạo điều kiện như là những người anh chị em khác của mình. Cho nên mình sống trong cái gia đình đó mà mình vẫn có một cái gì đó bị bức xúc dữ lắm. Chứ không phải cái hoàn cảnh tốt mà mình hưởng được cái điều kiện tốt. Mình nhìn như vậy để làm gì? Để mình thấy rằng nhìn bên ngoài thì có cái quả rất tốt, nhưng mà mình ở bên trong đó, mình biết là để cái dĩa trái cây đây chứ mình không có quyền ăn, không ăn được. Và từ cái chỗ đó mình mới nói rằng cái đó là cái bất hạnh và cái éo le trong cái đời sống của tôi. Thấy có phước mà không hưởng được cái phước mình, cho nên trong lòng rất là buồn tủi. Và chính mình là cái người đó hiếu hạnh với cha mẹ, nhường nhịn anh chị em, gánh vác hết những cái việc trong gia đình. Mà nếu nói người ta nghĩ đến mình, người ta thương đến mình đó, thì chắc ít lắm. Khi không có mặt mình thì người ta thấy thiếu, bởi vì không có ai chu đáo cho người ta. Nhưng mà nói để mà cảm nhận được cái tình mình đối với người ta thì người ta không có. Cho nên từ cái chỗ đó mà để an ủi cho mình đó, sống trong gia đình mình nói thôi, tại mình nợ cha mẹ mình nợ anh chị em mình, thôi mình ráng trả cái nợ. Đây cũng là cái nợ tình, hoặc đây là cái nợ mà phải hầu hạ phục dịch, vân vân. Tất cả người ta triển khai ra như vậy. Nhưng mà thật sự á, cái nhân chúng ta gieo xuống và cái quả chúng ta gặt. Chứ quý vị nhìn trong cái đời sống, có khi mình làm cái điều đó đó, bề ngoài người ta thấy mình hay lắm, nhưng mà bề trong á, mình biết mình không có. Chứ cô thí dụ vậy, chẳng hạn như trước một cái việc làm thiện lành đó, mình nhận cái sự đóng góp của những người khác để mình đem lại mình giúp đỡ đây, thì người ta nói mình giỏi quá, uy tín quá, cho nên là những cái người khác tín nhiệm mình mới đem cái tiền đó lại để cho mình đó là làm cái công việc thiện lành đây. Thì khi mình làm cái việc thiện lành là cái phước mình trổ sanh. Nhưng nó chỉ có cái vỏ bên ngoài, là bởi vì sao? Vì bên trong á, mình không có bỏ cái đồng tiền của mình ra. Người ta bỏ tiền ra mà mình không có bỏ tiền ra, mình không có rứt được cái tài sản của mình ra. Cho nên là mình có mà coi như không có. Có là mình mang đến đây cái đồng tiền rất là lớn ở đây có. Mình có quan hỷ đem đến có, thì cái phước đó nó trổ sanh. Nhưng mà vì mình á, là không có muốn bỏ tiền ra, mình muốn mượn đầu heo nấu cháo, mình muốn dùng cái tiền người khác là coi như của người, mà phước là của ta, thì cái phước nó chỉ có bề ngoài, cái bề trong nó không có. Hoặc là có khi đó mình đến á, mình nói để mà kích người ta, người này đóng góp nhiều đây, bà giàu có vậy mà sao có nhiêu đó vậy, không? Mình làm cho người ta bỏ cái đồng tiền đó ra, nhưng mà cái đồng tiền đó không có sự quan hệ. Như vậy mình vẫn làm phước được, mình vẫn tạo phước được, nhưng mà cái trái cây xinh đẹp đó nó chỉ có bề ngoài, mà khi dọn lên rồi thì mình có đó mà không có ăn được. Quý vị hiểu cái này không? Vì cái nhân mình gieo xuống đó, nó được cái phần nào thì mình có cái phần đó. Còn cái phần nào mà cái nhân thiện lành mình chưa đủ thì nó chưa có trổ sanh. Chúng ta phải quán nhân quả như vậy, chứ nợ tình cũng không thể trả bằng tình. Nếu nói như vậy thì quý vị lớn lên xinh đẹp như vậy đó, là mấy chục người đó bắn cái lời yêu đương mình đó, mình bỏ ai cũng tội, thành ra ai của mình cũng ưng hết sao? Phải vậy không quý vị? Không ưng tội nghiệp người ta. Hoặc là mình là con trai đó, mình đẹp trai hào hoa thế này, các cô là coi như là chạy theo là sắp hàng như vậy. Thôi thì thương hết, không bỏ cô nào. Anh chỉ có một trái tim để mà chung tặng hết cho các em, chẳng lẽ nợ tình để trả nợ tình như vậy. Cho nên là cái đó là nói để cho mình hình dung ra cho nó dễ thôi, chứ còn thực chất thì chúng ta phải nói là gieo cái nhân nào gặt cái quả đó. Thì khi trong cái đời sống mình khảo sát ra, mình sẽ biết những cái nhân nào mình đã gieo tốt đẹp, bây giờ mình đích thực có hưởng đây, thì mình tăng nó đó lên. Mình được hưởng cái gì thì mình lấy cái hạt giống nó gieo ra. Ví dụ mình đang giàu có về tiền bạc đây, làm ăn dễ dàng đây, thì giống như cái thúng xoài mình đang ăn, giờ lấy hột xoài gieo đi. Tức là mình dùng cái đồng tiền phước báo mình có được để mình trợ duyên cho người ta với tất cả cái chân tình của mình, thì mình đang nhân giống cái tài sản của mình lên đó, nhân giống cái phước đó lên. Còn bây giờ đó, cái phước nó như vậy mà con của mình nó bất hiếu đây, nó ngỗ nghịch đây, nó không nghe đây, nó đang phá sản mình đây, thì cái đó đó mình ráng mình coi lại mình đã săn sóc cha mẹ như thế nào. Mình nếu chẳng may cha mẹ đã qua đời đó, thì bây giờ mình coi cái ăn cái ở của mình đó, mình có tạo được cái phước báo tâm linh để mà mình hồi hướng cái phước này cho cha mẹ không, thì lo bổ sung những cái đó. Tức là thấy cái bất hạnh của mình đó, thì mình biết mình khuyết cái nhân nào thì cố gắng bổ sung cái nhân đó, để mà cho chúng ta đó thoát khỏi cái những cái bất hạnh trong cái đời sống chúng ta, chứ không phải là trả nợ. Trả nợ sẽ trở thành một cái gánh nặng, một cái gánh nặng trong cái tâm linh của mình. Tại vì mình nghĩ rằng mình mắc nợ mình trả, mà càng trả càng mệt mỏi, càng ngán ngẩm, và cứ phải chở cái món nợ đó trên vai mình đó, đến nỗi mà mình khòm cái lưng xuống vẫn phải trả nợ nữa. Thưa quý vị, cái đó là cái sự ô nhiễm ở trong tâm, và cái đó là cái bất hạnh này chồng chất cái bất hạnh khác. Không phải như vậy. Chúng ta lập tức tỉnh táo và sáng suốt để quyết định rằng bây giờ chúng ta phải gieo xuống cái nhân gì đây cho phù hợp với cái hoàn cảnh của mình, thì đó là cái cách mình thoát ra. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.